100 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Ok, everything có ok lắm. À, lại tiếp tục những cái ngày nắng tiếp theo đây. Rồi sau đó là những ngày mưa. Ôi thôi kệ đi. Ha. Nắng mưa cho thời tiết ở Dallas mình, ở Texas mình nó dịu xuống chút xíu không Tiến Dũng?
À, thật sự ra thì nó cũng hơi khó chịu á. Yeah. Là mưa xong rồi nắng thì những cái thời tiết mình nó làm cho mình mệt mệt, gọi là hầm hầm. Thấy người quý vị có thấy mình hôm nay trời mưa, cái ngày mai trời nắng, cái bắt đầu cái humidity nó lên, cái người mình nó khó thở, nó mệt, đó là trạng thái của những người lớn tuổi như Hoàng Tính, đúng không?
Chắc vậy không?
Nói y như bói thôi, nói là dính liền. À, thôi vậy đủ rồi ha, đọc kịch đủ rồi ha. Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán, những cái report của nó. Thị trường chứng khoán thì theo cái con số buổi sáng ngày hôm nay thì dựa trên cái report thì nó cũng tạm ổn cái thưa quý vị, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ chiều có thể là nó sẽ chuyển một số màu đỏ. Lý do vì những cái report về inflation, consumer price index không có tốt, rất là tệ. Dow Jones thì giảm 50 điểm sau khi đạt con số kỷ lục là trên 34.900 điểm, hiện tại là 34.945 điểm. Nasdaq thì lên 50 điểm, hiện tại là 14.783 điểm. SP500 lên 3 điểm, hiện tại là 4.387 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.36%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ một thùng dầu thô lên 1 xu, 74 đồng 11 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng lên 7 đồng 90 xu, 1.813 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.42%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.06%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.270 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 56.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay Dow Jones con số màu đỏ, và tôi tin rằng con số màu đỏ sẽ bắt đầu lộ diện từ bây giờ đến chiều. Vì theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại như Bộ Lao động cho biết rằng cái lạm phát đã tăng lên cao nhất trong vòng 13 năm qua kể từ June 2008, tức là 2008. Và cái Consumer Price Index tháng 6 lên 0.9%, tháng 5 lên 0.6%, tính 12 tháng trong năm. Từ tháng 6 năm ngoái đến 6 năm nay lên 5.4%. Như vậy có thấy chưa bao giờ mà cái lạm phát nó lên nhiều như vậy. Theo như cái lạm phát mà quay trở lại khoảng mười mấy tháng trước, tức là chính xác là năm 2020 đó, thì thời điểm đó phải nói rằng nó gần như dưới 2%. Cái lạm phát 2% hoặc là hơn chút ok, xuống chút ok, mà dưới 1.5, dưới 1 chấm này đó là bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà nó 2% hoặc là lên chút, xuống chút thì ok, không sao hết. Nhưng mà 5.4% là unacceptable, không thể chấp nhận được. Con số này không thể chấp nhận được. Và dù đã từng nói vì ngay cả Bộ trưởng Tài chính cũng như là Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ, bà Janet Yellen cũng như là ông Jerome Powell, những người này thật sự ra thì họ cũng bó tay thật sự. Cái này, cái hoàn cảnh này là trên toàn thế giới. Bây giờ bên Nga, bên Đức, bên Ý, bên Trung Quốc, bên Tàu, bên Tây, họ bị đại dịch, họ không sản xuất hàng qua, hàng không qua Mỹ được, thì dĩ nhiên nó tồn động ở Mỹ thì tiền đổ ra in như điên, mấy ngàn tỷ mới có thể đưa ra, nhiều tiền, không có đồ thì inflation đơn giản vậy thôi, đúng không? Họ cũng không làm gì được, thưa quý vị. Cái vấn đề nữa là dầu thô lại tăng lên buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường dầu thô tăng lên lý do vì người ta bắt đầu dự trữ dầu thô, tức là họ bắt đầu gọi là supply bỏ vô, cất vô, cất vô. Cái vấn đề này nó cũng giống như những cái hàng hóa mà trước đây Dũng có giải thích quý vị. Chẳng hạn như là về Tí Dũng mua đồ ở nhà đi. Thời đó tôi mua khoảng một chai nước mắm tôi để. Bây giờ nước mắm nó lên quá đi, tôi mua 3 chai, 4 chai tôi để nhà. Tức là gọi là inventory, hay là mình gọi là stock up. Ở nhà mua về để nhà, tại vì giá cả nó lên mỗi giờ chứ không phải là mỗi ngày nữa. Hôm nay mình ra mua 1 đồng, mai ra mua 1 đồng 5 xu, 1 đồng 10 xu. Nó lên như vậy thì làm cho nhiều cái market, cũng như là nhiều gia đình cứ trữ, phải làm cho hàng hóa nó lại thiếu hụt. Nó lại thiếu hụt, cái thưa vị. Dầu thô lên cũng là vấn đề. Lạm phát lên, dầu thô lên, tiền thì bắt đầu cạn dần. Nó gọi là cái nó eating cái profit day by day. Cái này dùng cho cái từ cho chuyên môn. Thí dụ như vị nói là khi mà lạm phát như vậy thì nó sẽ ăn vào cái tiền lời của mình. Trước đây chúng ta lời 100 đồng, bây giờ lạm phát thì chúng ta đi chợ cũng như vậy, mà chúng ta bán ra vẫn như vậy, thì cái profit chúng ta trước đây là 100 thì bây giờ nó còn 70, 60, 50, nó sẽ ăn từ từ vào cái tiền lời của mình. Thì cũng như cái concept bình thường như vậy, nếu mà quý vị vẫn tiếp tục không có là một cái chương trình save money, thì chúng ta sẽ từ từ cái tiền chúng ta đang có nó sẽ ăn dần. Chẳng hạn như lương chúng ta 1.000, chúng ta livable cho cái tuần lễ đó ha, thì bây giờ 1.000 không đủ, tại vì cái inflation nó tăng lên là chúng ta sẽ bị thiếu hụt. Nó giống như vậy, nên chúng ta nên cẩn thận, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này bất lợi cho công ty Boeing. FAA vừa mới đưa ra một cái thông báo, một cái warning chính xác hơn, là nếu mà Boeing không sửa lại, chỉnh lại chiếc 787 Dreamliner thì họ sẽ không cho cái công ty Boeing này giao hàng, tức là cho những cái hãng hàng không dân dụng. Cái lý do vì cái nose, cái đầu của chiếc Boeing Dreamliner 787 nó có vấn đề. Vì biết cái mô hình chiếc bay là nó cái thân rồi nó ráp cái đầu vô rồi nó ráp cái đuôi vô, tức là những cái khúc mà ráp như vậy đó, nó có cái độ gap không được an toàn lắm. Khi mà cái pressure nó tăng lên thì có thể nó sẽ có những cái trục trặc kỹ thuật xảy ra, nhỏ lớn không cần biết, nhưng mà trong cái trường hợp trục trặc kỹ thuật mà xảy ra đang độ cao thì rất là nguy hiểm. Cái dạo gần đây thì FAA giám sát rất kỹ về công ty Boeing vì đã có cái dòng MAX 737 đã xảy ra tai nạn 2 lần và đã chết người. Thì bây giờ FAA đã phải giám sát rất kỹ. Boeing chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ nữa thôi, chắc chắn sẽ mất niềm tin rất nhiều với những người consumer, tức là người sử dụng hay là những người hành khách. Và cái đối thủ cạnh tranh rất mạnh với Boeing hiện tại bây giờ không ai ngoài ra Airbus, đúng không? Nếu mà bị hụt chân một cái là Airbus sẽ nhảy vô liền, thưa quý vị. Và họ yêu cầu phải sửa lại cái lỗi này trước khi giao hàng ra thị trường. Và Boeing ngày hôm qua không lên tiếng gì hết, nhưng sáng hôm nay thì người đứng đầu Boeing cho biết rằng họ sẽ giảm đến hơn gần như hoặc là hơn 50% cái inventory năm nay. Chẳng hạn trước đây họ nói là họ sẽ làm 200 chiếc, cái này có nói, họ cho nói là thì bây giờ họ làm chỉ là 100 chiếc. Tại trong họ nói là bao nhiêu chiếc, nhưng mà họ đây nói là họ sẽ làm khoảng 100 chiếc. Khoảng đó thì tôi nghĩ là trước đây họ ra một cái chương trình là khoảng inventory khoảng 200 chiếc để mà bán, bây giờ thì họ là 100 chiếc thôi. Và họ sẽ sửa lại cái lỗi này. Hy vọng rằng Boeing sẽ khắc phục để cho giữ cổ phiếu cho nó an toàn cho những người mà gọi là những cái người gọi là investor. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái child tax credit payment sẽ được gửi ra vào tuần này, chính xác hơn nữa là ngày 15 tháng 7. Có rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ, họ cũng đang chờ mong cái tiền này gửi ra, lại thêm lạm phát nữa. Thì vậy lại thêm về tiền nhiều quá đi. Hiện tại bây giờ người dân Mỹ, nhà hàng, nhà băng rồi người dân Hoa Kỳ rồi hãng xưởng nó stocking up tiền mặt nhiều lắm, kính thưa quý vị. Wow, khoảng 65 triệu đứa trẻ sẽ nhận được tiền, và trung bình là 39 triệu hộ gia đình sẽ nhận được cái tiền vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Để Tiến Dũng nói sơ sơ cái tiền này là bao nhiêu và nhận sao cho quý vị biết. Vào cái tài khoá năm 2021 thì maximum những đứa trẻ nào mà nhỏ hơn 6 tuổi sẽ được 3.600 đồng cho một năm. Và những đứa trẻ nào từ 6 tuổi cho đến 17 tuổi sẽ được 3.000 đồng cho một năm. Và họ break down mỗi tháng, họ sẽ gửi như thế này. Những đứa trẻ nào mà dưới 6 tuổi thì được 300 đồng mỗi tháng, nhân 12 là 3.600. Những đứa trẻ nào mà tuổi từ 6 đến 17 sẽ nhận được 2.500 đồng, tính ra thì khoảng 3.000 đồng cho năm đó. Và họ cũng nói thêm rằng, iOS cũng nói thêm rằng không cần limit. Có bao nhiêu đứa con, chúng tôi cho bao nhiêu. Thí dụ chúng ta có 2 đứa thì được 600 đồng hay là được 500 đồng, vân vân vân, thì họ sẽ nhân lên từng đứa trẻ như vậy. Và cái số này nó hoàn toàn không chấm dứt ở số lượng bao nhiêu đứa con. Nhưng mà bây giờ chúng ta nào có kế hoạch sanh con nữa thì trễ rồi nha. Những đứa con hiện tại chỉ có 5 đứa, 10 đứa, 20 đứa, không cần biết. Có bao nhiêu, nhà nước cho bấy nhiêu. Rồi một lần nữa, tiền mặt lại đầy dẫy cái thư viện. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe hò hơi của Việt Nam sản xuất, đó là chiếc xe VinFast. Chiếc xe VinFast này đã được đặt một cái văn phòng ở Mỹ chính thức. Và đây là cái xe Việt Nam đầu tiên có thể được đi vào Hoa Kỳ. Và ở châu Âu thì đã có rồi, nhưng mà Hoa Kỳ là lần đầu tiên. Và người đứng đầu của công ty này cho biết rằng họ sẽ sản xuất khoảng 56.000 chiếc xe điện vào năm 2022 để đủ cung cấp cho cái nhu cầu của quốc gia mà họ muốn đặt cái trụ sở ở đó. Nhưng mà sau khi hô hào như vậy thì họ sẽ chuyển, họ đã chuyển xuống còn 15.000 chiếc thôi. Lý do vì chip bị shortage, cái này là lý do chính đáng, vì hiện tại thì không phải riêng về những cái xe Việt Nam, thì đâu, xe Mỹ cũng đang bị những cái chip nó bị short nên họ không có sản xuất đại trà nhiều. Cái vấn đề là chiếc xe VinFast này được bán khoảng 3.000 cái unit ở Việt Nam. Xin lỗi, 30.000 chiếc ở Việt Nam. Và người đứng đầu của công ty này cho biết rằng chưa make profit, tức là chưa có lời. Nó chính xác là lỗ đi ha, lỗ. Và cái VinFast này, người đứng đầu của công ty này thì họ cũng nói rằng họ muốn, họ rất cần hay muốn nha, họ cần rất là nhiều tiền mặt nữa. VinFast will need more cash. Cần rất nhiều tiền mặt. Và tháng 4 vừa rồi thì họ dự định là sẽ ra sàn chứng khoán, tức là Initial Public Offering, IPO, ở Mỹ. Và chưa thực hiện được, nhưng mà họ có đưa ra hai cái gọi là cái goal của họ, cái mục đích. Một là ra IPO để lấy thêm tiền mặt. Chứ là biết khi ra IPO như vậy, chúng ta được raise tiền mặt rất là nhiều. Dù mình thấy, ồ, công ty này ok, cái background coi những cái đó thì thấy ok, tôi bỏ vào 5 triệu, 10 triệu gì đó, thì đầu công ty này sẽ raise cái tiền lên khi mà họ ra cái IPO, đúng không? Hoặc là một cái mạnh thường quân nào đó, Jeff Bezos chẳng hạn, hay là anh Mark Zuckerberg, đến, ồ, công ty này hay quá, tôi muốn mua lại công ty VinFast này. Nhưng mà đến giờ thế này thì im hơi lặng tiếng, chứ không biết rằng họ sẽ đi đến đâu. Nhưng mà trước mắt thì công ty này cần tiền mặt, nhưng mà không có một cái sự giúp đỡ nào hết, cái thú vị. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về The Best Place to Live của năm 2022, 21 và 22. Mỗi năm như vậy thì The New World Report Best Place to Live in on Earth, thì họ cho biết rằng năm nay Boulder, Colorado đứng number one. Hai năm liên tục cái thành phố này được đứng đầu về một cái nơi mà the best place to live, tức là cái nơi mà tốt nhất để chúng ta sống ở đây. Boulder, Colorado, nếu vị nào mà có muốn đi du lịch trước khi rời qua đây đó, thì đi thử nha. Nếu mà good thì sống, còn không good thì thôi, chứ đừng có dọn nhà đi qua liền. Nhưng mà cái research của họ, mỗi năm họ làm, thì nó là đây là cái nơi mà tốt nhất để chúng ta sinh sống, kính thưa vị. Vâng, đây bản tin cuối cùng, xin lỗi em Hoàng Tính.
Như vậy thì bạn có muốn sau này mình sẽ đi qua bên Colorado không?
Thật sự ra thì cái này, nơi này dành cho người Mỹ thôi, còn người Việt Nam thì gọi là rá rụng về cõi chứ anh.
Vậy hả?
Dạ vâng. Tính không biết đi đâu, nhưng mà Tí Dũng nghĩ là trong tương lai không biết nha, bây giờ thì mình còn suy nghĩ như vậy, nhưng mà già không biết như thế nào, nhưng mà có thể là mình có thể về Việt Nam, mình có thể giữ già ở đó.
Thì mình thấy ở cái border ở Colorado này nó cũng vẫn rất là lý tưởng chứ, cũng vẫn có sông, anh có núi này nọ rồi, rất là đẹp đó, Tính thấy.
Anh đi rồi hả?
Thì Hoàng Tính thấy là rất là đẹp đó, cái thành phố phải gọi là rất là yên bình, yên tĩnh lắm, và cũng có núi đồi này nọ, rồi Đúng là rất là lý tưởng, rất là đẹp lắm, nhưng mà cũng tùy theo mỗi người. Thưa quý vị, có thể là Tiến Dũng nghĩ là mình sẽ về cái nơi nào mình sống, hoặc là tính cũng vậy. Thôi chắc mình phải lên núi xuống bể gì đó để mình tìm một nơi nào đó để mình an bình, để mình tu tập thêm này nọ sao nữa, phải không? Hay hoặc là dưỡng già nữa ha. Vâng, thưa quý vị, tiền
theo Tiến Dũng nghĩ ra rồi, tính biết không? Sao? Theo Tiến Dũng nghĩ đó, ở đâu cũng được, nhưng mà có tiền là mình sướng, còn nếu không có tiền ở đâu cũng khổ.
đúng vậy, có tiền
là đâu. Bây giờ cái đời nó gọi là thiên đường cỡ nào mà ở đó chúng ta không có tiền thì nó cũng vẫn là một cái nơi hạ giới bình thường thôi. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật là tốt đẹp bên người thân của mình và bên công việc của mình nha, thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.